Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, đầu lễ chúng ta đã thoáng nhìn thấy 13 thầy và sơ nhí với 13 màu áo. Nhưng không biết các bạn có thử đoán xem là hiện nay giáo hội có bao nhiêu dòng tu không? Năm 2010, năm thánh vừa qua thì giáo hội Việt Nam có xuất bản một cuốn sách, trong đó mỗi dòng có một trang hoặc hai trang, thì trong đó có 124 đơn vị dòng tu. Còn trên thế giới thì số dòng tu 3.000 dòng nữ và 500 dòng nam, 165 tu hội và khoảng cỡ 15 tu đoàn. Nhưng ngày hôm nay, trong cái ngày của Võ Ơn Gọi, tôi cũng xin được dành ít thời gian này để giới thiệu với cộng đoàn một thoáng nhìn về sự xuất hiện các dòng tu trong lịch sử của giáo hội. Thật ra thì có thể nói đời tu đã manh nha từ ban đầu. Có những người theo chân Đức Giêsu đấng nói rằng có những người muốn im hoạn vì nước trời. Còn Thánh Phaolô thì khẳng định rằng những người có gia đình thì phải lo cho gia đình, còn những người mà độc thân thì mới có thể lo toàn việc cho Thiên Chúa. Thế nhưng có thể nói đời tu nở rộ bắt đầu từ thế kỷ thứ 4 với Thánh Antôn. Chúng ta thấy dòng tu đi song song với lịch sử của nhân loại, chịu tác động bởi môi trường, đáp ứng một nhu cầu nào đó của giáo hội. Nếu khởi đầu kêu gọi tu trì hiểu một cách đơn giản là rời bỏ trần gian, tìm nơi thanh vắng để có thể kết hiệp với Chúa một cách sâu xa hơn. Nhưng ngay những vị ẩn tu ban đầu thì đã gặp một cái nghịch lý này. Khi họ rời thế gian đi vào trong rừng vắng thì người ta lại ùn ùn kéo nhau vào trong rừng vắng để gặp gỡ các ngài. Một Thánh Antôn quy tụ quanh mình cũng đến 5.000 đệ tử. Và rồi những người dân bắt đầu tụ họp tại đó, và từ đây bắt đầu xuất hiện một nhu cầu mới. Đặc biệt ở bên Âu Châu là xuất hiện một lối tu chúng ta gọi là đan viện. Đan là duy nhất, là riêng lẻ, một sự gặp gỡ riêng mình với Thiên Chúa và thiên về hơn về cầu nguyện. Nhưng mà đan viện sẽ là một cái tập thể sống có tổ chức hơn, có giờ giấc để cầu nguyện, có giờ để học hành, có giờ để lao động. Và khi xuất phát thì các đan viện cũng đang đáp ứng một cái nhu cầu của xã hội bấy giờ, khi thế giới còn đang trong thời nông nghiệp, bên những con người phải lao động bất đắc dĩ, thì những tu sĩ này qua đời sống lao động tự nguyện của mình trở thành một lời chúc tụng Thiên Chúa, và cũng góp phần để làm đẹp cái thế giới trong công trình sáng tạo của Ngài. Và cái đời đan viện đó có thể nói ảnh hưởng sâu xa trên cả thế giới trời Âu. Một số dòng tu xuất hiện sau đó cũng xuất phát từ biển Đức. Đó là dòng Cito, dòng Cluny. Với Cluny và Cito, chúng ta bắt đầu thấy có những dòng tu mang quy mô thế giới với một nhà mẹ và nhiều nhà con. Sang đến thế kỷ 13 là lúc xuất hiện cái phong trào đô thị hóa, cái phong trào kinh tế thị trường, thì đó là lúc xuất hiện một số dòng hành khất. Dòng Đa Minh, dòng Francisco, dòng Carmelo, dòng Augustino, bốn dòng hành khất chính thức được giáo hội công nhận. Đặc biệt ta thấy anh em Francisco, bên cạnh một thế giới đang lo làm giàu, thì đó là một dòng tu cổ võ đời sống nghèo. Bên cái sự xuất hiện của đô thị và các trường đại học, thì anh em dòng Đa Minh chính là đáp ứng nhu cầu trí thức của đương thời, và với lối sống du thuyết đi đến các hang cùng ngõ hẻm để công bố lời Chúa. Công việc đó tiếp nối đến thế kỷ 16, bước vào thời phục hưng. Một dòng tu mà chúng ta thấy có tổ chức bài bản trong cả những việc truyền giáo và kể cả những việc tĩnh tâm đi nữa, đó chính là dòng Tên. Đây cũng là thời của những dòng cát minh cải tổ của Thánh Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá. Thế nhưng rồi nhu cầu của xã hội cứ ngày càng tăng thêm. Thời gian sau đó chúng ta bắt đầu thấy xuất hiện một số các dòng tu mang tính chuyên biệt. Ngay trong cái chọn lựa của vị tổ phụ và của tất cả những tu sĩ là nhắm một hoạt động chuyên biệt nào đó. Hai cái chuyên biệt xuất hiện đặc biệt trong thời này, đó là những dòng về giáo dục. Vâng, các trường học của các sơ dòng Đức Bà sau này Suin La San, các dòng bệnh viện như Gioan Thiên Chúa Saint Paul, rồi những dòng phục vụ người nghèo như Nữ Tử Bác Ái, vân vân. Và cũng trong hướng chuyên biệt đó, xã hội hiện diện ở bất cứ nơi nào thì cũng muốn thẩm thấu vào trong văn hóa của địa phương. Đó cũng là một cái nhu cầu ta gọi là địa phương hóa của đời sống tôn giáo. Chúng ta cũng tưởng tượng coi mình ở Sài Gòn đi lên trên vùng Kon Tum giảng đạo cho những anh em thiểu số, đó là bước truyền giáo. Nhưng điều sẽ phải xuất hiện đó là có những nữ tu, người Cờ Ho, người Ra Đê, người Ê Đê, vân vân, để phục vụ cho chính những người đồng bào của mình. Và lúc này ta thấy bắt đầu xuất hiện nhiều dòng tu địa phương. Và khi nói dòng tu giáo phận, có đó là cái ưu tư của vị giám mục, ưu tư của một số vị linh mục, thấy cần có những người phục vụ trong cái địa bàn của mình. Nên chúng ta thấy Việt Nam mình nhiều dòng tu gắn với giáo phận. Dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh, Mến Thánh Giá Thủ Đức, Mến Thánh Giá Chợ Quán, vân vân. Bước sang thế kỷ 19, song song với những cuộc thám hiểm thì chúng ta thấy xuất hiện một loạt dòng truyền giáo. Vào thế kỷ 19 có khoảng 250 dòng truyền giáo ra đời. Và những người nữ tu lúc này bắt đầu đi đồng hành với những vị thừa sai, các chị em đặc biệt dấn thân trong mạng giáo dục và y tế. Hình ảnh của những trạm xá, những bệnh viện, những trại cô nhi, viện dưỡng lão, vân vân, chiếc áo của người nữ tu trở thành thân quen với con người của thời đại. Thế rồi, cuối thế kỷ 19 bước sang thế kỷ 20, có thể nói thế giới bước vào một thời đại mới, thời tục hóa. Rất nhiều nơi người ta đẩy sinh hoạt tôn giáo trở về nhà thờ, và ngoài nhà thờ thì không được làm cái gì khác cả. Ở đây ta bắt đầu thấy xuất hiện một dạng ơn gọi mới. Người khởi xướng cái linh đạo này là chân phước Sắc Phu Côn với dòng tiểu đệ và tiểu muội. Và trong thế kỷ 20 thì xuất hiện nhiều tu hội đời. Chúng ta nghe chữ đời là có thể thấy cái nét riêng của những cộng đoàn này. Vẫn giữ ba lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời. Nhưng không cần sống cộng đoàn, họ đi vào trong các cái hang cùng ngõ hẻm và sống bằng lao động, bằng nghề nghiệp, và để truyền giáo cho những người trong nghề nghiệp đó. Người ta thấy những tu sĩ đạp xích lô, những tu sĩ đi bán quán, những tu sĩ làm công nhân, và họ muốn hòa nhập vào trong tất cả cái dòng chảy của cuộc đời. Một sự hiện diện có thể là âm thầm, không có cơ hội để nói đến Thiên Chúa, nhưng họ vẫn tin. Khi đưa Thánh Thể Chúa đến trong một cái làng, dù ở đó không có nhà thờ, dù ở đó không hề có một câu kinh, dù ở đó không hề được nói đến phúc âm, thì sự hiện diện của Thiên Chúa cũng đã làm đầy tràn khu vực đó rồi. Vâng, như vậy chúng ta thoáng có thể thấy được qua mọi thời đại, nhiều cái tứ linh đạo khác nhau đã ra đời. Đức Giêsu vị mục tử nhân lành đã đến trong trần gian, Ngài yêu thương cái nhân loại này, và Ngài muốn cho tất cả những con người của thời đại được nghe công bố tin mừng. Ước mơ của Ngài đó là tất cả trở nên một đoàn chiên với một Chúa chiên. Đức Giêsu cuối đời đã sai các môn đệ hãy đến các hang cùng ngõ hẻm để công bố tin mừng nước bình an cho mọi người. Và như thế ta sẽ thấy cuộc đời của Đức Giêsu tuy ngắn ngủi nhưng cũng rất phong phú và đa dạng. Đó là một Đức Giêsu ẩn dật ở Nazareth, một Đức Giêsu lao động với xưởng thợ, một Đức Giêsu với những bước chân đi vào các hang cùng ngõ hẻm, một Đức Giêsu rao giảng công bố tin mừng, một Đức Giêsu chữa lành cho các bệnh nhân, một Đức Giêsu ban phúc lành cho các thiếu nhi, và một Đức Giêsu thể hiện tình yêu lớn lao nhất là chết cho nhân loại. Có thể nói mỗi dòng tu là muốn hòa lại một cái nét nào đó trong cuộc đời của Đức Giêsu. Một dòng giảng thuyết là đi theo chân của một Đức Giêsu đấng giảng thuyết. Một dòng nghèo khó là đi theo một Đức Giêsu nghèo khó. Một dòng lao động là đi với Giêsu của xưởng thợ, và cũng muốn tiếp nối cuộc đời Đức Giêsu ở trần gian. Trong cộng đồng Vatican II cái sắc lệnh Perfecte Caritatis, tức là đức ái hoàn hảo, thì nói đến một định nghĩa chung của tất cả mọi tu sĩ, đó là theo chân Đức Giêsu. Và ta thấy đời tu như vậy khái quát lại thành bốn dạng tu lớn. Dạng cơ bản đó là các đan viện. Đời sống của họ gắn bó với lao động, nhưng cũng rất nhiều thời giờ cho học hành nghiên cứu. Họ cũng chính là một cái không gian mở để nối với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Dạng tu thứ hai đó là dạng tu phục vụ trường học và y tế, trong những ngành giáo dục, trong những ngành phục vụ các bệnh viện, và dĩ nhiên đòi hỏi tính chuyên môn. Cái dạng thứ ba đó là những người dấn thân trong phục vụ truyền giáo. Và dạng thứ bốn đó là dạng sống như men trong bột giữa cuộc đời. Thưa cộng đoàn, cái văn hóa Việt Nam của mình từ bao đời rồi, có lẽ cũng ảnh hưởng Phật giáo, Nho giáo thuở xưa, nên cũng có một lòng kính trọng với đời tu. Các thừa sai Francisco lần đầu tiên đến Hà Nội có kể, họ thấy chúng tôi hiền lành đi chân không, thì họ nghĩ cũng giống như các thầy chùa ở trong địa phương, họ đem cơm gạo đến chia sẻ cho chúng tôi. Có lẽ chúng ta cũng không bận tâm lắm về dòng tu trực thuộc giáo hoàng, dòng giáo phận, dòng cầu nguyện, dòng hoạt động, nhưng ta có thể thấy tất cả mọi người đều cùng với nhau trong một chữ tu, tu thân để có thể phục vụ mọi người. Và đời tu như vậy vẫn có một mẫu số chung, đó là dâng hiến, dâng chính mình cho Thiên Chúa và hiến thân phục vụ con người. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay, ngày Chúa Chiên Lành, chúng ta cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo của giáo hội ngày càng có nhiều thợ gặt. Chúng tôi mong muốn các bạn trẻ ở đây, nếu ai nhận ra được một tiếng Chúa kêu mời, xin hãy mạnh dạn để dấn thân, thấn thân một cách tích cực hơn nữa cái ơn gọi Kitô hữu của chúng ta trong bí tích rửa tội để phục vụ cho con người ngày hôm nay. Trên thế giới hiện nay như vậy có 400.000 linh mục và khoảng gần 1 triệu tu sĩ nam nữ. Nhưng nếu so với con số 1 tỷ 2 người Công giáo và so với con số hơn 7 tỷ người trên hành tinh này, thì ta có thể nói một vị linh mục như vậy đang phải đảm nhận khoảng bình quân 3.000 giáo dân và 16.000 con người trên thế giới. Rõ ràng lời kinh cầu nguyện cho truyền giáo mà chúng ta vẫn hát, vẫn phải được hát lên mỗi ngày. Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, xin hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, xin cho chúng ta được ấp ủ trong bàn tay yêu thương của vị mục tử nhân lành, và xin cho mỗi người của chúng ta cũng cộng tác với Ngài, cùng một thao thức với trái tim yêu thương của Ngài để phục vụ con người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thường nhật.